Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 12 đến câu 15. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê, rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa, người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại, sau sự kiện chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu được Thánh Thần đẩy vào hoang địa để chịu cám dỗ. Dường như tác giả muốn nối kết hai sự kiện chịu phép rửa và chịu cám dỗ với nhau. Vì quả thực, cả hai sự kiện đều nói việc Đức Giê-xu dù là con Thiên Chúa vẫn hạ mình xuống để thông chia thân phận và những yếu đuối của con người. Trình thuật về việc Đức Giê-xu chịu cám dỗ trong hoang địa cho thấy, người xuất hiện với tư cách đấng chiến thắng Sa-tan, chiến thắng cơn thử thách. Biểu tượng của sự chiến thắng này là việc Đức Giê-xu được diễn tả sống giữa các loài dã thú và có các thiên sứ phục vụ. Cả hai hình ảnh này đều nói lên tư cách người được Thiên Chúa cứu giúp, phù trì, che chở. Hơn nữa, điều đó còn nói lên cảnh thái bình, sự hài hòa của thế giới mới dưới triều đại của đấng Mê-si-a mà ngôn sứ Isaiah đã mô tả. Trong đó, không còn hận thù hay chia rẽ giữa các loài thụ tạo. Điều đó cũng ám chỉ tình trạng hài hòa của con người với dã thú trong vườn địa đàng trước cuộc sa ngã. Sứ điệp mà Đức Giê-xu muốn rao giảng là tin mừng nước Thiên Chúa. Đó là tin vui về việc Thiên Chúa đến và can thiệp vào lịch sử nhân loại. Tin mừng này gồm ba phần. Trước hết, thời kỳ đã mãn, tức là thời kỳ mà các ngôn sứ loan báo đã đến. Đó cũng chính là thời mà Thiên Chúa ấn định để thực hiện và hoàn thành các lời hứa của Ngài. Kế đến, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Cựu ước nói đến vương quyền của Thiên Chúa đối với dân riêng của người. Ở đây, Đức Giê-xu khẳng định rằng nơi chính bản thân người, triều đại Thiên Chúa đã đến. Sau cùng là lời mời gọi sám hối. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối có nghĩa là thay đổi tâm tình, não trạng, hối tiếc về những việc làm sai trái trong quá khứ. Ở đây, sám hối còn là thay đổi hướng đi, quay trở về với Thiên Chúa của giao ước và dấn thân vào cuộc sống mới trong Đức Giê-xu. Đối với người Do Thái, hoang địa là nơi đầy rẫy khó khăn và thử thách. Vậy mà Đức Giê-xu đã ở đó 40 đêm ngày. Truyền thống Kinh Thánh cho biết, con số 40 mang nặng ý nghĩa biểu tượng. Đây là con số tượng trưng cho một cuộc sáng tạo mới. Xưa kia, Thiên Chúa đã dùng đại hồng thủy 40 đêm ngày để thanh tẩy mặt đất. Chính ông Mô-xê cũng đã ở trên núi Sinai 40 ngày đêm để nhận lãnh lề luật của giao ước. Cũng vậy, dân Israel đã ở trong sa mạc 40 năm để được thanh luyện khỏi vết tích thời nô lệ Ai Cập trước khi tiến vào miền đất hứa. Sau nữa, ngôn sứ Elia đã trải qua hành trình 40 ngày đêm trên đường tiến về núi Horeb để gặp gỡ Thiên Chúa. Tất cả những chặng đường thanh luyện đều để lại một hiệu quả tốt đẹp. Cũng vậy, sau 40 ngày trong hoang địa, Đức Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ. Thánh Marco chỉ trình bày rất vắn tắt về cuộc thử thách của Đức Giêsu. Tác giả không cho biết Đức Giêsu đã bị cám dỗ như thế nào và người đã chiến thắng ra sao. Nhưng qua ngôn ngữ biểu tượng, tác giả cho biết Đức Giêsu ở trong hoang địa sống chung với dã thú và có các thiên thần phục vụ. Đó cũng là cách để tuyên bố rằng Đức Giêsu đã khai mạc thời đại của Đấng Cứu Thế, thời mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả: sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử được nuôi chung với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như cuộc chiến thắng của Đức Giêsu trong hoang địa là âm thầm, thì việc người khai mạc sứ vụ công khai lại rất long trọng. Người nói, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Mùa chay là mùa của sám hối, là mùa của tin và hành động. Chúng ta để ý đến ba yếu tố: chay tịnh, sám hối và tin vào tin mừng. Nếu chay tịnh mà không có sám hối thì chưa đạt đến mục tiêu đích thật của chay tịnh. Cũng vậy, việc sám hối mà không đưa đến niềm tin vào Đức Giêsu và tin mừng của người thì cũng chỉ là việc sám hối giả tạo. Và việc tin mà không đưa đến hành động cụ thể thì điều đó cũng chả có ý nghĩa gì. Theo hai sách tin mừng Matthew và Luca, Đức Giêsu đã trải qua ba cơn cám dỗ. Ba cơn cám dỗ mà Đức Giêsu đã chịu trong hoang địa vẫn tiếp tục là những cơn cám dỗ của chúng ta ngày nay. Nếu ngày xưa Đức Giêsu bị cám dỗ biến đá thành bánh, thì ngày nay chúng ta vẫn bị cám dỗ bởi việc ăn uống quá độ, nhậu nhẹt quá đà, say sưa quá đáng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc liên quan đến sức khỏe, thậm chí làm cho gia đình lục đục, tan đàn xẻ nghé. Nếu ngày xưa Đức Giêsu bị cám dỗ bởi vinh quang và quyền lực, thì ngày nay chúng ta vẫn có thể bị cám dỗ bởi danh vọng hão huyền, bởi vinh vang tự mãn của kiêu căng ngạo mạn. Chẳng hạn như muốn dùng tiền bạc để điều khiển người này người kia, dùng uy tín để đánh giá, hạ thấp người khác. Nếu ngày xưa Đức Giêsu bị cám dỗ thử lòng Thiên Chúa, thì ngày nay chúng ta vẫn tiếp tục bị cám dỗ thử thách Thiên Chúa. Nói cách khác, chúng ta không tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, thay vào đó, chúng ta tin vơ, thờ quấy, tin vào những chuyện nhảm nhí như con số này tốt, con số kia xấu, giờ này đẹp, giờ kia hạn, ngày này tốt, ngày kia xui, vân vân. Phụng vụ của giáo hội đưa chúng ta bước vào mùa chay thánh. Khi bầu khí, Tết Nguyên Đán vẫn còn vương vấn đâu đây. Với người Việt Nam chúng ta, mùa chay luôn luôn cùng với khởi đầu của mùa xuân, mùa của hân hoan và đổi mới, mùa cây cối nảy lộc đơm hoa. Điều đó cũng gợi cho chúng ta bước vào mùa chay với tâm tình hoán cải và đổi mới, thay đổi đời sống để xứng đáng với tin mừng của nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã loan báo. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những tâm tình đạo đức, những việc lành tốt đẹp mà chúng ta dành cho nhau, để mùa chay thánh trở nên thời khắc của trở về với lòng mình, để vượt lên trên những yếu đuối và hạn chế của bản thân. Và nhờ sự thúc đẩy của Thánh Thần Thiên Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng với Đức Giêsu, sống hài hòa, hòa thuận với mọi người xung quanh và với muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa. Amen.